Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston 900 AM và Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây mời quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh đài Sài Gòn, tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Và thưa quý vị, trong chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay, chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện cho tổ chức Bob People SOS, và bên kia đường dây là anh Quang Hưng của đài phát thanh Dallas. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng gửi lời chào quý thính giả khắp nơi, thưa anh.
Dạ vâng, xin gửi lời chào anh Quang Hưng, xin gửi lời chào anh Khôi Liên và tất cả quý thính giả thân mến. Và nhân đây tôi cũng xin có lời gửi lời chia buồn đến tất cả quý vị ở trong chương trình, trong đài phát thanh và tang quyến của anh Huy Cường. Tuần rồi thì chúng tôi được anh Nguyễn Chính Kết gọi cho biết và báo cái tin buồn rằng anh Huy Cường đã ra đi rất là đột ngột. Tôi vô cùng là sững sờ bởi vì anh em với nhau tuy lâu lâu mới gặp mặt nhưng mà gần như cái cách tuần là đều trao đổi vui vẻ, có những câu chuyện hài hước với nhau, rồi có những sự mà trao đổi về những vấn đề trọng đại của đất nước, những vấn đề lương tâm của đồng bào với nhau, rất nhiều câu chuyện thời sự. Mà bây giờ đột nhiên vắng tiếng của anh Huy Cường thì tôi tin rằng không những cá nhân tôi mà rất nhiều thính giả cũng sẽ cảm thấy thiếu vắng rất nhiều. Lần nữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia quyến của anh Huy Cường và tất cả quý vị ở trong chương trình phát thanh Sài Gòn Houston cũng như là Sài Gòn Dallas Radio.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Khô Nguyên. Đúng như vậy, quý vị thính giả bên Dallas trong suốt nhiều năm qua, gần 20 năm, theo dõi tiếng Anh Huy Cường vào cái chương trình Chào Bình Minh buổi sáng cũng như là chương trình đặc biệt của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cứ cách 2 tuần một lần. Nhưng mà lần này đấy thì chúng ta thấy là đã mất đi một cái tiếng nói, một trong những sứ ngôn viên kỳ cựu của hệ thống đài Sài Gòn. Vâng, thì ngày hôm nay tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở bên tiểu bang Texas cũng như là Houston và Dallas thì thời tiết đã thay đổi hẳn rồi. Trong tuần này nó mưa nhiều hơn và nó cũng mát mẻ nhiều hơn. Đây cũng là một cái ý chỉ thấy là mùa thu cũng sắp chuẩn bị đến. Thời tiết ở bên Hoa Thịt Đốn hoặc là Virginia nơi anh ở thì có cảm thấy thời tiết thay đổi chưa hay là vẫn còn nóng không, thưa anh?
Vâng, có lẽ là lâu lâu thời tiết của Virginia và Texas nó trùng với nhau, thưa anh. Hôm qua thì trời nóng lắm, lên đến 100 độ, nhưng vào buổi chiều tối có khoảng 8 giờ tối đó, lúc mà tôi lái xe về đi làm về đó, thì trời chợt đổ mưa như chút nước và sau đó khí hậu nó dịu hẳn đi. Bây giờ là có khoảng 80 độ thôi, tức là đỡ hơn hôm qua đến 20 độ, thưa anh. Và tuy nhiên vài ngày tới đây nhiệt độ nó sẽ tăng lên lại thành ra khoảng 90 độ, nhưng mà cứ từ từ tôi tin rằng là bắt đầu vào thu đó thì khí hậu nó sẽ bớt nóng nực hơn là mấy tuần trước đây, là anh Quang Hưng và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì trong chương trình tuần trước chúng ta cũng có nói đề cập đến về diễn đàn tự do tôn giáo và diễn đàn người dân Asian. Thì không biết rằng là những người mà trong đợt trước khi mà đi bị chính quyền chặn lại, hoặc là những người, những thành viên tham dự đại hội đó khi mà trở về lại thì tình hình của họ như thế nào vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, phần lớn những cái người mà gọi là thuộc các nhóm độc lập, xã hội dân sự độc lập hoặc là các cộng đồng tôn giáo độc lập đó, khi trở về đó thì trong cỡ khoảng 16 người mà tham gia cùng với chúng tôi thì có đến 10 người là bị chặn lại hoặc ở tại phi trường để mà bị tra vấn từ 2 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ. Có người ngày hôm sau lại bị công an triệu lên đồn công an để mà tra vấn tiếp thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Và cũng có người bị chặn ở tại cửa khẩu, bởi cũng có những người đi bằng đường bộ đó, thì cũng bị chặn lại và cũng bị tra vấn. Có một vài trường hợp bị thăm hoặc là đã bị tịch thu passport. Nhưng mà rất rõ ràng rằng cái sự khâu ấy nó hoàn toàn là trái luật, bởi vì không có văn bản lệnh cho phép tịch thu mà cũng không làm biên bản. Thành ra trong trường hợp của ông Trần Ngọc Sương là một người ở bên đạo Cao Đài, đã cố nhân danh đạo Cao Đài, thì sau khi hai nhân viên Bộ Công an tịch thu, lén tịch thu, lén tức là thế này, tức là coi như là yêu cầu ông ta đưa cái passport để mà kiểm tra, xong sau đó trốn đi luôn, không trả lại passport. Nhưng mà xui xẻo đó cho hai người thuộc Bộ Công an đó, khi mà vừa mới bước ra định rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất thì ông Sương đã thấy được và hô hoán lên, thì bao nhiêu đồng đạo Cao Đài đang đứng để mà đón ông Sương đó đã ùa tới và chặn hai người này, không cho họ đi ra và làm toáng lên ở trong phi trường. Cuối cùng thì nhân viên của phi trường đã phải giải quyết và can thiệp để mà hai ông công an, bộ công an đó, mà ông tên Khương, ông tên Bền, đã phải trả lại cái passport cho ông Trần Ngọc Sương. Thì đó là cái tình hình hiện nay. Và mới cách đây vài tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng nhận được cái tin là ở Kon Tum, công an địa phương đã gửi giấy mời cho hai người theo đạo Tin Lành về Tây Nguyên, trong đó có một mục sư, yêu cầu để lên đồn công an làm việc vào ngày mai. Thì chúng tôi cũng đã báo động ngay với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam để mà theo dõi.
Nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng á, là trong số 16 người thì có hơn phân nửa là đã gặp trở ngại, bị vấn đề sách nhiễu đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi họ trở về Việt Nam. Cái việc mà họ đi đến tham dự cái diễn đàn người dân ASEAN ở bên Đông Timor như vậy đó, thì khi mà họ trở về thì nguyên do, lý do tại sao họ lại bị sách nhiễu, họ có trình bày những cái lý do là mà họ đã bị trường hợp như vậy hay không? Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho phép họ ra khỏi nước để mà đi Đông Timor rồi, để mà tham dự cái hội nghị đó, chứ họ không có trốn chui, phải không ạ?
Không, nhà nước Việt Nam thì không bao giờ muốn cho phép đâu. Nhưng mà họ đi một cách hợp pháp bởi vì họ có passport và không hề có cái lệnh cấm họ xuất cảnh. Muốn hiểu tại sao chính quyền Việt Nam gây khó dễ cho những cái người đi dự những cái hội nghị ở khu vực hoặc là quốc tế. Khó dễ đây là một số họ bị chặn lại. Trong cái chuyến này thì chúng tôi mời tổng cộng là 20 người. Có 3 người bị chặn lại ở tại phi trường và không được đi. Trong đó có một mục sư Mennonite là mục sư Phạm Ngọc Thạch thì đã bị tịch thu passport. 17 người thì đi được, 16 người đã trở về Việt Nam. Lý do là tự vì chính quyền Việt Nam đó, một mặt thì đã cam kết với lại các chính quyền khác ở trong khu vực, gọi là cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, ký một cái hiến chương năm 2007 và bắt đầu có hiệu lực năm 2008, gọi là hiến chương ASEAN. Thì trong đó có nhiều cam kết lắm, cam kết là hợp tác giữa chính quyền, thúc đẩy cái vấn đề hội nhập giữa người dân của mỗi quốc gia với lại các quốc gia khác, tôn trọng nhân quyền và phát huy vấn đề dân chủ ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Thì Việt Nam hứa như vậy nhưng không muốn làm, thành ra họ mới dựng nên rất nhiều những cái tổ chức gọi là xã hội dân sự quốc doanh, hoặc chúng tôi gọi là GONGO. GONGO là viết tắt của cái chữ Government Organized NGO, tức là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức. Nghe nó rất là chéo cẳng ngỗng, nhưng mà cái đó là cái thực tế. Là họ dựng lên rất nhiều những tổ chức ấy và gửi những tổ chức ấy ra các cái diễn đàn quốc tế để mà đánh lận với quốc tế rằng ở Việt Nam cũng có dân chủ, ở Việt Nam cũng sẵn sàng hội nhập người dân với người dân các quốc gia khác. Tuy nhiên, hoàn toàn là trá hình, hoàn toàn là giả mạo. Thành ra nếu như có những người thật mà đi ra đó thì là nó bị lật tẩy mất. Do đó chính quyền Việt Nam bằng mọi cách ngăn chặn không cho những người thật đi ra để mà tiếp tục đánh lận được tất cả các quốc gia và người dân ở trong vùng, toàn vùng Đông Nam Á cũng như quốc tế. Chính vì vậy mà có những người đi ra rất khó, và khi trở về thì bị hạch sách rất nhiều, bởi vì nó làm hỏng cái kế hoạch đánh lừa quốc tế của chính quyền Việt Nam.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh có đề cập đến những phái đoàn mà do chính quyền Cộng sản Việt Nam giống như mình gọi là trá hình đó. Thì khi ra các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là diễn đàn vì dân và diễn đàn về tự do tôn giáo đó, thì họ có phát biểu gì không hay họ có hoạt động gì không để chứng tỏ cho bạn bè thế giới là cái mà điều mà chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn cho thế giới thấy về vấn đề tự do của các đoàn, tự do của các đoàn xã hội khác nhau đó thưa anh?
À vâng, phía Việt Nam thì họ đi và họ trước giờ trong suốt 10 năm từ 2005 cho tới năm ngoái thì họ gần như là thống lĩnh các cái diễn đàn ấy, bởi vì người trong nước không có ai lên tiếng hết, không ai được đi ra hết để mà lên tiếng, mà không ai biết để mà đi ra. Thành ra phía phái đoàn Việt Nam tha hồ muốn nói gì thì nói, vì họ tập trung vào những vấn đề sau đây mà họ xoáy mạnh vào đó để mà đánh lạc hướng các vấn đề nhân quyền đang bị vi phạm trầm trọng ở Việt Nam. Họ thường tập trung vào thứ nhất là vấn đề đồng tính, thứ hai là vấn đề khuyết tật, thứ ba đó là vấn đề sông Cửu Long, khai thác ra làm sao xây đập ở trên thượng nguồn sông Cửu Long nó gây khó khăn cho Việt Nam và Campuchia như thế nào, và gần đây thì họ đưa vấn đề Biển Đông. Thì tất cả những vấn đề đó là vấn đề nó không ảnh hưởng gì tới chế độ, không làm lung lay chế độ, nó không thách đố chế độ, mà đó là những vấn đề của chế độ đưa ra. Còn những vấn đề như tự do tôn giáo, vấn đề dân oan bị cướp đất, vấn đề người lao động không được thành lập nghiệp đoàn, vấn đề lao động cưỡng bách, vấn đề buôn người vân vân thì họ hoàn toàn tránh né, vấn đề tù nhân lương tâm thì họ lại càng tránh né nữa. Do đó trong rất nhiều năm các cái vấn đề thực sự quan tâm của
dạ vâng, không biết tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vẫn còn trên đường dây chứ ạ?
À vâng,
dạ vâng, trên đường dây ạ. Dạ vâng, mời tiến sĩ tiếp tục ạ.
À, còn nghe không ạ?
Dạ vâng, vẫn còn nghe thưa anh.
Vâng, thì năm 2009 thì chúng tôi bắt đầu xông vào trong các cái diễn đàn đó để mình lên tiếng, nhưng mà cái tiếng nói của chúng tôi là tiếng nói từ bên ngoài thì nó không có trọng lượng bằng có tiếng nói ở trong nước, chính là những nhân chứng sống, chính là những nạn nhân của chế độ. Thì bắt đầu năm ngoái thì chúng tôi có đưa được hai người mà thực sự là họ là những người tị nạn đã sẵn ở bên Malaysia, bởi cái diễn đàn này được tổ chức ở bên Malaysia năm ngoái. Thành ra tôi đưa hai người đó ra và hai người đã bắt đầu lật tẩy được một phần nào đó cái sự mạo nhận của phái đoàn quốc doanh. Nhưng mà năm nay thì chúng tôi đưa đến 17 người, cộng vào đó là 22 người ở hải ngoại đi kèm với 17 người này, lẽ ra là có 20 người. Thế chúng tôi mới có công thức là cứ một người hải ngoại đã đi kèm một người trong nước để mà giúp về thông dịch, hướng dẫn đường đi nước bước này kia, những cái quy cách ở trong một cái vấn đề mà đấu tranh nghị trường. Và cộng vào đó là một số người ở trong cái văn phòng của BPSS ở Thái Lan, ở trong ban tổ chức đã bay sang sớm để mà sắp xếp mọi cái vấn đề đường đi nước bước. Thì chúng tôi, cái phái đoàn chúng tôi là rất là đông, đông gấp đôi cái phái đoàn quốc doanh. Thành ra năm nay đã phái đoàn quốc doanh hoàn toàn bị bí và đi đến đâu cũng bị phanh phui ra hết, bởi chính những nhân chứng sống ở Việt Nam đã đặt vấn đề ra, và chúng tôi cũng chủ tọa một số các cái tham luận đoàn về vấn đề dân oan chẳng hạn bị cướp đất, về vấn đề Biển Đông chúng tôi cũng tham dự vào trong tham luận đoàn để nêu cái quan điểm của người dân thay vì quan điểm của chính quyền là lúc nào cũng chạy theo Trung Quốc, không dám đối đầu với Trung Quốc, trong khi người dân thì lại nghĩ khác. Chúng tôi cũng có trong tham luận đoàn về tự do tôn giáo hay niềm tin, chúng tôi cũng chủ tọa, và chúng tôi cũng tham gia tham luận đoàn về những cái người mà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền mà bị bách hại ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Thành ra qua những cái diễn đàn ấy và qua các buổi họp khoáng đại thì những cái tiếng nói thực sự ở trong nước đó lần đầu tiên được vang lên ở tại cái diễn đàn rất lớn, có 850 người tham dự đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Và năm nay là cái thế nó lật hẳn ngược lại, và có lẽ rằng tuyệt đại đa số những tham dự viên đều nhận diện ra được đâu là thật và đâu là giả.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi được biết là trong cái diễn đàn được tổ chức tại Đông Timor vào ngày mùng 3 cho tới ngày mùng 5 tháng 8 vừa rồi đó, thì cái vấn đề Biển Đông nó là một trong những vấn đề nóng Lý do tại sao họ lại đem cái vấn đề Biển Đông ra tranh cãi và họ đã trình bày nó như thế nào, những cái ý kiến của họ ra sao, thưa chính quyền thắng?
Dạ vâng, cái vấn đề Biển Đông đó, nó được làm nổi bật là từ vì chính Đông Timor cũng đang tranh chấp lãnh hải với lại Úc. Trước đây thì Úc chia đôi cái lãnh hải của Đông Timor với lại Indonesia. Đã khi mà Đông Timor được độc lập đó, thì lại là một quốc gia không có lãnh hải. Thì ra họ đang đòi lại cái lãnh hải. Là vấn đề nổi bật ở tại cái diễn đàn vừa rồi được tổ chức bởi quốc gia chủ nhà là Đông Timor. Thế Việt Nam cũng nhảy vào đó. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tham gia ở trong cái tham luận đoàn, trong cái ban đồng tổ chức đó. Thành ra đó là một cái tham luận đoàn rất đặc biệt, bởi vì được chủ tọa bởi Sư Đoạt Tân. Sư Đoạt Tân là quốc gia vừa mới thắng kiện Trung Quốc mà. Và đồng tổ chức là có chúng tôi, BPSUS, là cái tiếng nói phối hợp cho tiếng nói của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Còn bên kia đó thì lại là ông Đồng Huy Cường, là cái tổ chức gọi là Ủy ban Hòa bình Việt Nam, là một tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và là cái tiếng nói của phái đoàn quốc doanh đã cùng trên cái bàn tham luận có cả hai phía. Và chúng tôi đã đưa vấn đề ở trong khía cạnh nhân quyền và luật quốc tế. Việt Nam cần phải đi đấy, không đi thì không được. Bởi vì rõ ràng Việt Nam là bị thiệt thòi nhất trong vấn đề tranh chấp Biển Đông với lại Trung Quốc. Mà không lên tiếng thì rất kẹt, nhưng mà họ không dám lên tiếng chính thức. Chẳng hạn như họ nói đến vấn đề là mọi quốc gia đều phải tôn trọng luật quốc tế. Họ không dám nhắc tên Trung Quốc, họ nói khơi khơi vậy thôi. Giống như ở Việt Nam được gọi tàu lạ, đó, nước lạ, đó, người lạ, đó, chứ không dám rằng nói đó người tàu, nước tàu. Đó. Thành ra chúng tôi phanh phui cái chuyện đó ra. Ví dụ như bên ông Đồng Huy Cường có lên và nói rằng, kêu gọi rằng bây giờ chúng tôi kêu gọi nhân dân toàn thế giới và đặc biệt ở trong khu vực hãy ủng hộ cho cái lập trường của chính quyền Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Và chúng tôi cũng kêu gọi mọi quốc gia phải tôn trọng cái luật quốc tế. Thì chúng đến phiên tôi phát biểu, tôi nói thẳng ra rằng ông nói như vậy rất là chéo cẳng lỗng. Bởi vì khi mà đi kêu gọi nhân dân các nơi đó ủng hộ cho chính quyền Việt Nam, thì trước hết là nhân dân Việt Nam đã ủng hộ trong cái chính sách về Biển Đông, trong cái lập trường về Biển Đông, rằng các đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Thì khi người dân biểu tình để mà ủng hộ cho cái lập trường đó, thì chính quyền của mấy ông lại đàn áp dân một cách thô bạo, đánh đập họ, bắt bớ họ, có người bị chảy máu, bị thương tích, cả phụ nữ cả trẻ em là như thế nào. Thì không thể nào kêu gọi thế giới, nhân dân thế giới ủng hộ trong khi nhân dân Việt Nam ủng hộ thì lại đàn áp. Nói như vậy là đạo đức giả. Thì tôi dùng đúng cái chữ đạo đức giả. Và rồi ông cũng kêu gọi quốc tế, mọi quốc gia đều phải tôn trọng luật quốc tế, nhưng chính quyền Việt Nam liên tục và thường xuyên lúc nào cũng vi phạm luật quốc tế về nhân quyền hết, thì lấy cái chính danh gì để mà kêu gọi những quốc gia khác tôn trọng luật quốc tế? Nói như vậy là nói nước đôi, nói ngược nói xuôi, cách nào cũng được thì không được. Và cuối cùng chúng tôi mời ông Đồng Huy Cường và toàn bộ phái đoàn ông ta hãy cùng thực hiện cái điều mà ông ta kêu gọi bằng cách ký tên chung với chúng tôi trên một bản tuyên bố chung để mà kêu gọi ủng hộ cho, hoan nghênh cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực mà cái luật tân thắng kiện. Thứ hai là ủng hộ, hoan nghênh và bày tỏ cái lòng tình đoàn kết với lại nhân dân và chính phủ luật tân. Và thứ ba đó, là yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng cái luật quốc tế thông qua cái phán quyết của tòa trọng tài. Chúng tôi nói đích danh là Trung Quốc thì bảo đảm rằng phía Việt Nam không bao giờ dám ký tên. Và trong suốt 3 ngày sau đó, chúng tôi đi vận động lấy chữ ký của mọi người, chúng tôi cũng đến gặp cả bên phái đoàn quốc doanh, không một ai dám ký tên hết. Thành ra rất rõ ràng, đối với lại bạn bè Phi Luật Tân chẳng hạn, họ thấy ngay rằng phía Việt Nam chỉ có giả dối thôi, quốc doanh chỉ có giả dối thôi, nói miệng nhưng mà không dám ký tên để ủng hộ cho cái cuộc chiến tranh đấu của nhân dân Phi Luật Tân và chính quyền Phi Luật Tân đối đầu với lại Trung Quốc. Thì đó là cái vấn đề Biển Đông, nó trở thành cái vấn đề mà chúng ta nắm được cái thế chủ động. Và chúng tôi đã tiếp tục lấy chữ ký bằng email, và tôi lại gửi ra hết cho tất cả bạn bè của mình ở toàn vùng Đông Nam Á, kể cả các cái tổ chức quốc doanh Việt Nam, để yêu cầu họ, nếu quý vị không có cơ hội để ký tên trước đây trong những ngày của diễn đàn thì bây giờ quý vị ký tên cũng được. Và đến giờ này chúng tôi vẫn thấy phái đoàn quốc doanh hoàn toàn là im tiếng.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì lúc nãy anh cũng có nhắc đến vấn đề tù nhân lương tâm. Thì không biết các quốc gia trên toàn thế giới cảm nhận như thế nào hoặc là ủng hộ như thế nào về vấn đề tù nhân lương tâm, đặc biệt là những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, thưa anh?
À vâng, về tù nhân lương tâm đó, thì chúng tôi có một cái quầy thông tin, nó là một cái chòi khá lớn, đó. Bề ngang 3 thước, bề dài 3 thước nó vuông và bề cao cũng 3 thước. Chúng tôi có nguyên một cái mặt tường, chúng tôi gắn đầy hết những hình ảnh của các tù nhân lương tâm như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Văn Đài, chị Cấn Thị Thêu, chị Bùi Thị Minh Hằng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vân vân, Mục sư Nguyễn Công Chính, vân vân, để đầy ra hết. Và rất nhiều người đến để mà chụp hình, bạn bè khu vực của quốc tế đến rất đông. Và vào cái ngày cuối đó, vào cái giấc trưa ăn bữa cơm trưa đó, thì mọi người tham dự viên 850 người đều đổ ra sân để mà dùng cơm trưa với nhau. Thì chúng tôi tổ chức một cuộc biểu tình tại chỗ, tôi mỗi người cầm một cái tấm hình để mà dơ lên và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ, đòi hỏi tự do cho các tù nhân lương tâm. Và chúng tôi hát cái bài đồng ca là Việt Nam Việt Nam. Thì đầu tiên bắt đầu có một số các bạn bè trong khu vực, người Myanmar, tức là Miến Điện, người Singapore, người Malaysia, người Phật Tân, Thái Lan, vân vân, họ đến, họ ủng hộ. Nhưng mà vui nhất là thấy chúng ta quá náo động đó, thì cái phái đoàn xã hội dân sự độc lập của Campuchia cũng cầm cái biểu ngữ đến mà họ cũng đòi trả tự do cho 5 người tù nhân lương tâm vừa mới bị chính quyền Campuchia bắt bớ. Thành ra cái đám người biểu tình nó căng thẳng lên. Và rồi một tí sau thì cái phái đoàn độc lập của Lào đó cũng cầm cái biểu ngữ tham gia với chúng tôi. Thành ra đến có lẽ cái phần cao điểm là đến cả trên 100 người đứng biểu tình, rất là vui nhộn, được cái sự ủng hộ và rất nhiều tham dự viên tới chạy tới ủng hộ. Rất đông đảo những bạn bè Đông Timor đã đến là cầm những cái, họ xin những cái tấm hình, họ cầm lên họ, của Trần Huỳnh Duy Thức chẳng hạn, hô lên rằng Freedom for Trần Huỳnh Duy Thức. Thành ra chúng ta thấy rằng có rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nhưng mà buồn cười đó là cái phái đoàn quốc doanh Việt Nam đó, trước cái cảnh đấy thì họ không biết làm gì. Chúng tôi thấy họ nhớn nhác chỗ này chỗ kia, tôi vẫy vào đây nhập cuộc. Thì một hồi thì cũng có một số ít họ đứng lại và xem và chụp hình. Và một số thì những cái người mà đầu lãnh của phía quốc doanh đó, họ rút vào trong hội trường, họ đem hết thức ăn vào hội trường họ ăn để tránh né. Nhưng mà cái đó là vi phạm cái điều luật của ban tổ chức và không được ăn ở trong hội trường. Thì họ không cần chỗ nào để đi hết, nên họ rút vào trong hội trường. Và nhân đây cũng nói thêm luôn về cái quầy thông tin của phía quốc doanh. Năm ngoái thì họ không có quầy thông tin, chỉ có chúng tôi có thôi. Năm nay có lẽ bị khiển trách thì họ cũng lập ra cái quầy thông tin. Nhưng cái quầy của họ nó vắng như chùa Bà Đanh, bởi không có ai vào hết. Rất trưa chỉ có 2-3 người vào tránh nắng và ăn ở trong đó thôi. Họ không có trang trí cái gì cả, chỉ có một cái lá cờ đỏ sao vàng, nó to hơn cái tấm mù xoa một chút, rất là cái khăn tay một chút thôi, và họ treo lệch nữa. Và rồi bên cạnh đó họ dán cái những cái nhãn dán đó, tức là cái sticker đó, họ xin của phái đoàn Campuchia. Thì cái sticker đó ghi nho nhỏ, chữ nho nhỏ rằng là chống lại cái vấn đề mà Lào xây đập thủy điện ảnh hưởng tới cái lượng nước của sông Cửu Long chảy qua Campuchia. Vì họ mới xin một số, họ mới dán lại thành chữ VN, tức là Việt Nam. Trông hết sức là bôi bát, không ai thăm viếng hết. Và ở trong nước khi mà họ thấy được cái hình đó thì rất nhiều người phẫn uất và nói rằng tại sao phái đoàn quốc doanh đi gì mà có tư cách, có thái độ rừng rú đến như vậy. Và khi họ về đó, họ không thèm gỡ cờ luôn. Họ quẳng cái lá cờ đó, họ kéo nhau về. Thành ra rất là tệ hại. Thì đó cho thấy rằng những người thực sự có tâm huyết là phái đoàn độc lập đó, tạo dân sự độc lập, thì họ làm cẩn thận, đâu ra đó có sinh hoạt với lại cộng đồng của các cái nhân dân, các phái đoàn tạo dân sự bạn. Còn phía quốc doanh thì cứ lẩn lút đi một mình, xong rồi cũng bê tha chẳng làm cái gì cả, tự họ ăn cơm chúa múa tối ngày.
Nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng ta thấy đó là một khi mà có những cái tổ chức được một cái chính quyền bảo trợ thì nó họ rất là mạnh, là bởi vì họ có được cái ngân sách dồi dào từ phía bên chính phủ đưa qua. Nhưng mà lý do tại sao Phái đoàn Việt Nam lại có vẻ lẽn bẽn như vậy thưa anh?
À vâng, họ được rất nhiều tiền. Trong một cái báo cáo gần đây tôi đọc thấy rằng là tại Việt Nam nhá, năm 2015 đó, chính quyền đã chi ra tổng cộng là 3 tỷ Mỹ Kim. Tỷ Mỹ Kim nhé, chứ không phải tiền Việt Nam. 3 tỷ Mỹ Kim cho các cái tổ chức phi chính phủ mà họ dựng lên ở khắp Việt Nam để mà khống chế người dân. Thế nên họ nhiều tiền lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đi cái này chỉ là đi chơi thôi. Bởi vì họ đâu có thiết tha đâu. Họ đi làm theo chỉ thị của Đảng. Và nhiều khi chính họ cũng cảm thấy không an tâm, cũng không thoải mái. Bởi vì ít ra chúng tôi nhận diện được ba khuôn mặt, đó là ba khuôn mặt an ninh. Anh Phan Anh Sơn là một tay an ninh, đã từng được đặt ở tại tòa đại sứ của Việt Nam ở ngay tại Hoa Thịnh Đốn và đã bị trục xuất về cái tội làm gián điệp. Thì về lại nắm ngay cái tổ chức mà cai quản tất cả những tổ chức phi chính phủ. Và kỳ nào anh ta cũng đi hết. Anh ta mới thực sự là trưởng phái đoàn. Còn cái người trưởng phái đoàn trên danh nghĩa đó chỉ là Bùi Nhìn thôi. Thành ra anh ta luôn luôn đi đảo mắt để xem người này, người kia anh ta kiểm soát. Chính những người trong phái đoàn họ cũng không thích nữa. Bên một người phụ tá cho anh Phan Anh Sơn đó, có tên là Duy, thì lại được cử vào để lén ngồi vào trong cái hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin riêng của chúng tôi vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8. Chúng tôi chỉ gửi thư mời, ai có thư mời mới được tham gia. Thì cái anh Duy này lén vào và ngồi nấp ở đằng sau mọi người, nhưng mà chúng tôi chụp hình được. Và anh ta cũng chụp hình một số người. Và sau đó thì chúng tôi thấy anh ta báo cáo lại trong Phan Anh Sơn. Có lẽ vì vậy mà một số người đi tham dự đó đã bị phía chính quyền Việt Nam điểm mặt, biết tên và gây khó dễ sau khi mà họ trở về Việt Nam. Và tất cả điều này chúng tôi đều đã báo cáo với ban tổ chức cũng như với lại tòa đại sứ Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà theo dõi. Tại sao phái đoàn Việt Nam lại bê bối như vậy? Đó là tự vì họ không thực tâm. Họ đi là để được tiếp tục nhận cái sự tài trợ của chính quyền và của quốc tế. Chính quyền nó cho phép thì họ mới nhận được những cái tài khoản của quốc tế. Thành ra vì cái lẽ sống của họ, họ phải đi nhưng bị kiểm soát bởi chính quyền. Nhưng mà có một cái hiện tượng năm nay rất là đặc sắc, rất là lạ lùng. Đó là có lẽ quá nửa của cái phái đoàn quốc doanh đó, phái đoàn quốc doanh khoảng 25 người, thì quá nửa đó là họ tỏ ra bất mãn ngay trước mắt chúng tôi. Thành ra một số người họ đến với phái đoàn chúng tôi, họ gân la, họ nói chuyện, họ ăn cơm chung đó, họ đứng chung, họ chụp hình chung, họ bất chấp mấy cái anh an ninh. Và cái ngày chót cái lễ bế mạc đó, khi mà mời đến phái đoàn Việt Nam đó, thì chúng tôi lên sân khấu trước và rất đông, dàn ra rất đông. Thì bên phái đoàn quốc doanh chỉ có Phan Anh Sơn lên và ba người nữa lên sân khấu thôi. Thành ra bị choáng ngợp. Mà chúng tôi mặc cái áo t-shirt có hình cá chết nhé, có cái khẩu hiệu gọi là đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, ở đằng sau lưng thì dân chủ cho Việt Nam, và có đeo cái nhãn là no you, tức là chống cái đường lưỡi bò. Tôi đứng đầy ở trên sân khấu, cài cái phái đoàn quốc doanh rồi thế rất kẹp, và chúng tôi mời họ lên cùng mà họ mà không lên đó thì coi như họ nhượng đất cho mình ăn thì cũng sẽ bị khiển trách, mà họ lên đó thì coi như họ chấp nhận tất cả những cái khẩu hiệu của mình. Thành ra họ rất là lúng túng. Họ lên đứng được khoảng một phút thì họ nhìn quanh không thấy ai cứu bò hết, tức là những người đứng bên dưới cùng phái đoàn của họ thì họ lờ đi, không muốn lên để cứu bò. Thành ra rất là đơn lẻ, sau khoảng hơn một phút thì họ trốn vào trong cái phòng thay quần áo, họ rời khỏi sân khấu và coi như toàn bộ sân khấu để lại cho cái phái đoàn của xã dân sự độc lập. Thì cái đó là nó thể hiện được cái sự rạn nứt ngay trong cái phái đoàn quốc doanh mà chính quyền Việt Nam gửi đi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và thưa quý vị, chúng tôi chương trình chỉ còn khoảng vài phút, thì không biết anh Nguyễn tiến sĩ Đình Thắng còn chi tiết nào hoặc là những thông tin gì cần gửi đến quý thính giả đang theo dõi chương trình không thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng nó còn rất nhiều cái khía cạnh khác nhau của các cái sự kiện mới xảy ra ở Đông Timor mà từ từ chúng ta sẽ trình bày. Và cũng mong rằng sẽ có cái cơ hội để mời thêm những người tham dự từ Việt Nam hoặc là từ Hoa Kỳ để mà cùng trình bày. Chẳng hạn như ở Houston thì có giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc cũng đã tham dự và đặt những câu hỏi rất là chí lý, rất là sắc bén cho phái đoàn Việt Nam về vấn đề Biển Đông. À, ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ lên chương trình với anh Nguyễn Chính Kết và anh Lạc Việt. Anh Lạc Việt là một người ở Canada cũng đã tham gia cái chuyến đi vừa rồi sang Đông Timor. À, thì chúng tôi sẽ trình bày thêm về một số khía cạnh khác của cái chuyến đi rất là hy hữu mà lần đầu tiên phái đoàn tạo dân sự độc lập, những người tranh đấu thực sự cho quyền lợi của người dân đã chạm mặt với lại cái phái đoàn giả hiệu do nhà nước cử đi. Và kỳ này thì rất rõ ràng là phía nhà nước đã đối thế so với lại phái đoàn tạo dân sự độc lập. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào tuần sau, và nếu quý vị nào mà theo dõi vào ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ trình bày sâu hơn, kỹ hơn về một số khía cạnh của cái chuyến đi Đông Timor vừa rồi. Xin cảm ơn anh Quang Hưng, xin chào anh Khôi Nguyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả tại khắp nơi đã theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Và xin hẹn với quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Và đối với quý thính giả tại thành phố Houston thì xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát.